là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chiều nay như có giang xuân về trên phố quen, xuân mang mơ ước ngát hương vào tim mỗi người. Lòng xôn xao quá tiếng cười vang vang khắp nơi, nỗi buồn chơi vơi dường như tan biến với xuân.
Hồng Phượng và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta đã đi qua 365 ngày của năm 2021 với đầy gian khó vì tác động của dịch bệnh COVID-19 tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để đón chào năm mới 2022 với niềm tin và khát vọng mới, đón chào những điều tốt đẹp hơn.
Vâng, trải qua biết bao khó khăn và thử thách, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong chương trình đón chào năm mới 2022, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2021 để thấy được những gam màu sáng trong bức tranh toàn cảnh của Yên Bái trong năm 2021.
Tiếp đó, mời quý vị sẽ đến với những miền quê trên quê hương Yên Bái để thấy được những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân tỉnh Yên Bái hôm nay.
Đặc biệt, trong chương trình đầu năm mới hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với các thành viên của đội xe tình nguyện của huyện Văn Yên để nghe họ chia sẻ với những đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.
Cuối chương trình là những thông tin vui về đón chào năm mới của một số nước trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 đã qua đi với biết bao sóng gió và thử thách. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Sau đây chúng ta cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật trong năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bình chọn.
Yên Bái vinh dự phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt, được đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách, quy định, quy chế để thực hiện trong cả nhiệm kỳ, bao gồm 13 nghị quyết, quy chế của tỉnh ủy, 43 nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định, quy chế của Ban Thường vụ tỉnh ủy, 36 nghị quyết, đề án của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 18 đề án, chính sách, chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để sớm triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác như chương trình chào mừng thành công Đại hội 13 của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hội thảo khoa học 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái 1991-2021. Qua đó cổ vũ động viên, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ đảng viên và nhân dân, cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.
Tích cực, chủ động, triển khai quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, bài bản các giải pháp phòng chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Yên Bái là tỉnh cuối cùng trong cả nước xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, vẫn giữ được là tỉnh vùng xanh trên bản đồ COVID-19 của cả nước. Các hoạt động phát triển kinh tế xã hội vẫn được duy trì trong trạng thái bình thường mới.
Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,11%, đứng thứ 2 trong 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 5,36%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,12%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,64%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 37,8% so với năm 2020. thu ngân sách ước đạt trên 4.300 tỷ đồng, vượt rất cao so với dự toán Trung ương giao và vượt dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.
Yên Bái tiếp tục là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của khu vực Tây Bắc. Năm 2021, Yên Bái có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã đặc biệt khó khăn, nâng tổng số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới lên 88 trên 150 xã. Trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 17 xã nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh đã có 3 đơn vị cấp huyện là thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực đột phá cho phát triển kinh tế xã hội. Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu Cổ Phúc và nhiều công trình trọng điểm khác, đồng thời khởi công mới nhiều công trình giao thông trọng điểm. Cầu Giới Viên, dự án đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai tại nút giao IC14. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái. Dự án được kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại nút giao IC15. Dự án đường Khánh Hòa, Văn Yên, dự án đường nối quốc lộ 32 tại xã Gia Hội, Văn Chấn với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại nút giao IC15.
Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Năm 2021, chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh đạt 58,11%, tăng 4,81% so với năm 2020, vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 còn 4,76%, giảm 2,28% so với năm 2020.
Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Yên Bái đã chủ trì cùng với các địa phương và các bộ ngành trung ương xây dựng hồ sơ và bảo vệ thành công tại kỳ họp thứ 16 Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO. Việc UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã tiếp tục khẳng định tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa phong phú, đặc sắc của dân tộc, là niềm vinh dự tự hào lớn lao của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng bào dân tộc Thái và của 4 tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.
Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Vâng, một năm qua đi với biết bao gian khó thử thách, nhưng nhờ sự đoàn kết, chung tay góp sức của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã vượt qua một năm đầy khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và đạt nhiều thành công. Chúng ta tin tưởng rằng năm mới 2022, tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều đột phá để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp tục đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững.
Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2022, tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khởi công công trình đường nối từ huyện Mường La, tỉnh Sơn La sang huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại nút giao IC15, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội hết sức quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, là công trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2022. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ tạo sự liên kết vùng trong phát triển kinh tế và du lịch cho các địa phương trong khu vực. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện thị của tỉnh. Dự án đường nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, tỉnh Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại nút giao IC15 có tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, tổng chiều dài 69 km. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
để đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng trong khu vực và kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đề nghị đơn vị chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công. Thứ hai, cấp ủy chính quyền đoàn thể các huyện Mù Căng Chải, Văn Yên và các xã trong phạm vi thực hiện dự án cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng công trình, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân trong công tác thu hồi giải phóng mặt bằng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Đây là công trình giao thông thuộc nhóm A tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay được tỉnh Yên Bái quyết định đầu tư và phải thu hồi gần 149 ha đất trên địa bàn huyện Mù Căng Chải và huyện Văn Yên. Trong giai đoạn 1 sẽ triển khai thi công 30 km đoạn qua huyện Mù Căng Chải với 3 gói thầu do liên danh 11 nhà thầu thi công. 39 km còn lại sẽ được triển khai vào quý 3 năm 2022, dự kiến công trình được thi công trong 6 năm. Tuyến đường này là một mắt xích quan trọng kết nối liên vùng giữa các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm quốc phòng an ninh của khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân huyện Mù Căng Chải. Tuyến đường sau khi hoàn thành không chỉ giúp người dân thuận tiện trong giao thương, đi lại nhanh chóng thuận tiện, mà còn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mở ra các cơ hội phát triển các tour du lịch, khu vực tuyến đi qua, tạo bước đột phá để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động đón mừng năm mới, chào mừng sự kiện đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải và chứng nhận lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sáng 1 tháng 1, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức lễ hội dạ bánh dày và cuộc thi vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của đồng bào Mông. Dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh.
Tham dự hội thi dạ bánh dày năm nay có 15 đội đến từ 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã mang đến hội thi không khí sôi nổi, hào hứng. Lễ hội dạ bánh dày đã trở thành hoạt động thường niên với quy mô ngày càng lớn để bảo tồn, tôn vinh những giá trị truyền thống, đồng thời phát huy những sản phẩm du lịch đặc sản của huyện Mù Căng Chải. Đồng chí Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Căng Chải cho biết.
Bánh dày là một hoạt động văn hóa, một trong những các hoạt động văn hóa hết sức là đặc sắc của người Mông. Nó thể hiện cái lòng biết ơn của những người dân hiện tại đối với ông bà tổ tiên, với những cái thần rừng, thần núi, thần sông, với thiên nhiên đã mang lại cho họ cuộc sống ấm no.
Chiều nay, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức hội thi vẽ hoa văn trên vải thổ cẩm. Tham gia hội thi có 9 đội đến từ 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Để thực hiện được nét vẽ hoa văn tinh xảo trên thổ cẩm bằng sáp ong, các thí sinh đã phải chuẩn bị bếp để đun nóng sáp ong, vải vẽ, phải được lăn cho mịn, không bị nhăn nhúm. Sự tỉ mỉ khéo léo tạo nên những đường nét hoa văn tinh tế, hài hòa trên các sản phẩm do chính đôi bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ Mông tạo ra. Hội thi vẽ hoa văn trên vải thổ cẩm bằng sáp ong không chỉ là dịp để phụ nữ Mông có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu học hỏi lẫn nhau trong cách thể hiện nét họa vẽ hoa văn trên vải thổ cẩm, mà còn góp phần nâng cao tay nghề vẽ hoa văn và làm đa dạng phong phú các sản phẩm thổ cẩm của địa phương để giới thiệu quảng bá đến với du khách trong và ngoài nước về nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông vùng cao Mù Căng Chải.
Thưa quý vị và các bạn, qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng quê ở Yên Bái hôm nay như khoác trên mình tấm áo mới. Những công trình khang trang, con đường kiên cố ngày càng được hoàn thiện với sự đóng góp của nhân dân.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn về một số vùng quê của Yên Bái để chứng kiến sự đổi thay của một số miền quê trên quê hương Yên Bái.
Hơn 3 năm sau trận lũ quét lịch sử năm 2018 qua đi, bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành thôn thứ hai trong xã đạt chuẩn nông thôn mới với 100% hộ dân đã có nhà ở kiên cố, vững chãi. Đời sống kinh tế ổn định, bản Lùng hôm nay đã khoác trên mình một diện mạo mới khi không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 10%. Bản Lùng có trên 10 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng một năm. Chị Mai Thị Hồng, thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói:
mình cảm thấy rất là vui, được hòa chung với cái văn hóa bản sắc của nhiều dân tộc, mình thấy rất là vui và hạnh phúc. Mình luôn luôn mong muốn là cuộc sống lúc nào cũng được vui vẻ như thế này và thanh bình.
Những ngày đầu năm mới của người dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên như được nhân lên khi xã đã hoàn thành 5 trên 5 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trước lộ trình đề ra hơn một năm. Bà Trần Thị Kiều Nhung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên chia sẻ:
mặc dù cái thời gian hết sức gấp rút, thế nhưng mà với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị cũng như bà con nhân dân thì nếu như không có cái sự đồng thuận này thì tôi nghĩ rằng là sẽ không thể thực hiện được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công chức xã, đấy thì có thể nói rằng là trong 6 tháng nay thì anh em cán bộ công chức xã cũng như là của thôn thì không có thứ bảy chủ nhật nào cả. Chúng tôi đi làm triền miên cả thứ bảy chủ nhật. Đấy, cùng với bà con nhân dân sắn tay, cầm tay chỉ việc thì mới hoàn thành được các chỉ tiêu.
Tân Đồng đã khoác trên mình diện mạo. Đây cũng chính là động lực để người dân trong xã tiếp tục thi đua lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa. Cùng với đóng góp xây dựng cơ sở tầng khang trang đồng bộ, nhân dân còn tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện Tân Đồng đã có hơn 20 mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn dưới 6%. Bà Trương Thị Định, thôn Khe Lóng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên chia sẻ:
trong thôn 7 này, xã công nhận là được nông thôn mới, là trong thôn rất phấn khởi và vui vẻ, có nhiều phấn đấu hơn nữa. Có rất nhiều thay đổi như là trồng cây quế là có tiền rồi nên mua sắm được nhiều thứ hơn.
Mặc dù năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cũng là năm chịu nhiều tác động của dịch COVID-19, song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn thể nhân dân Yên Bái đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Trấn Yên là huyện đầu tiên trong 7 tỉnh Tây Bắc về đích nông thôn mới. Thành phố Yên Bái và thị xã Nghi Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Riêng trong năm 2021, toàn tỉnh đã có thêm 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, và dự kiến hết năm 2021 có 13 trên 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây chính là sự nỗ lực, quyết tâm, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, bên cạnh sự nỗ lực chủ động quyết liệt cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của hệ thống chính trị, nhiều tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã có những nghĩa cử cao đẹp, góp phần san sẻ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về tình nhân ái, yêu thương của con người. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tấm lòng thiện nguyện của đội xe tình nguyện tại huyện Văn Yên.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn sức khỏe nhân dân, sẵn sàng ứng phó cao nhất với mọi tình huống trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời phát huy ý chí tự lực, tự cường, mỗi tổ chức cá nhân trong toàn xã hội, chung tay cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Yên đã thành lập đội xe tình nguyện phòng chống dịch bệnh COVID-19 với sự tham gia của các tình nguyện viên ở tất cả 25 xã, thị trấn và nhiều cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Sau 5 tháng hoạt động với tấm lòng nhân ái, sẻ chia, các tình nguyện viên của đội xe tình nguyện không đồng đã góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
khi nhận được cái đề xuất của trung tâm điều phối thì các cái tình nguyện viên đã sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc và tự bố trí kinh phí để mà tham gia.
Từ 286 tình nguyện viên tham gia ban đầu, đến nay đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của huyện Văn Yên đã tăng lên tới gần 400 thành viên. Không nhận thù lao, không lấy tiền xăng xe, không nhận quà của gia đình người đi cách ly trở về là nguyên tắc làm việc của các tài xế trong đội hình xe tình nguyện huyện Văn Yên. Có những tình nguyện viên ở xã vùng cao đã dùng xe riêng của mình đi hàng trăm cây số để đón người dân đã hoàn thành cách ly trở về quê hương. Có những tình nguyện viên cao tuổi nhưng hoạt động rất tích cực, sẵn sàng lên đường mọi lúc, mọi nơi, không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng để thực hiện nhiệm vụ chuyển mẫu xét nghiệm COVID-19, vận chuyển vật tư y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đón và đưa công dân hoàn thành cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung ở tỉnh về các xã, thị trấn trong huyện. Ông Vũ Văn Xuyến, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Dịch bây giờ là còn vẫn đang là diễn biến rất phức tạp. Thì quan điểm của tôi là gì? Tôi muốn là còn sức mình, còn sức khỏe, còn có điều kiện thì tôi hết mình và sẽ tạo mọi điều kiện để mà cùng chung lưng, chung sức với đội xe tình nguyện không đồng và sẽ tiếp tục chuyên chở những chuyến hàng tiếp theo.
Với tinh thần sẵn sàng lên đường mọi lúc, mọi nơi và trách nhiệm với cộng đồng, 5 tháng qua đã có gần 300 chuyến xe tham gia đưa đón miễn phí gần 1.000 công dân hoàn thành cách ly tại các cơ sở tập trung ở tỉnh Yên Bái trở về địa phương tuyệt đối an toàn. Vận chuyển trên 25.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cùng nhiều vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tương ứng với 38.508 km trị giá 380 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Quân, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Tôi và mọi người trong khi gặp khó khăn này rất cảm ơn tấm lòng của huyện và những chuyến xe không đồng của những tình nguyện viên đã đưa đón chúng tôi từ những khu cách ly trở về tại nhà rất tận tâm và chu đáo.
Với sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt việc làm thiện nguyện của các đoàn viên, đội xe tình nguyện, góp phần cùng cả hệ thống chính trị huyện Văn Yên thực hiện thắng lợi mục tiêu kép và xây dựng hình ảnh con người Văn Yên, nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập.
Vâng, cuộc chiến với dịch COVID-19 vẫn còn đầy cam go, thử thách. Song tin tưởng rằng với sự chung sức của toàn dân trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là những nỗ lực bao phủ toàn diện tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho toàn dân. Tin tưởng rằng năm 2022, mọi hoạt động cuộc sống của nhân dân sẽ diễn ra trong trạng thái bình thường mới và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Một lần nữa, xin được cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu đầu năm mới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros tin tưởng rằng đại dịch sẽ kết thúc vào năm 2022 nếu thế giới chấm dứt bình đẳng về vaccine. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và tích trữ vaccine đang ngăn chặn đại dịch kết thúc và dẫn đến sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế của Liên Hợp Quốc, thế giới đã sở hữu đủ công cụ, nguồn lực và động lực để chấm dứt đại dịch. Tổng Giám đốc WHO kêu gọi chính phủ các nước áp dụng một loạt biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh một cách bài bản và kiên quyết, đồng thời hỗ trợ những quốc gia thiếu nguồn cung vaccine. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi xây dựng khung hợp tác quốc tế vững chắc về an ninh sức khỏe toàn cầu và tất cả các quốc gia đầu tư nhiều hơn cho chăm sóc y tế.
Tối 31 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu mừng năm mới 2022. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định 2021 là một năm có ý nghĩa đặc biệt khi Trung Quốc hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, hướng tới mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trọng tâm và quyết tâm chiến lược, đồng thời lưu tâm đến những rủi ro tiềm ẩn trong tầm nhìn dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đưa quốc gia này thành một cường quốc toàn cầu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31 tháng 12 thông báo Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thông điệp năm mới tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, qua đó bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác. Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình cảm ơn sự cống hiến của nhân dân Trung Quốc ở tất cả các lĩnh vực và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm 2022.
Sau khi trải qua thêm một năm bất ổn do dịch COVID-19, với nhiều biện pháp hạn chế và số ca nhiễm tăng vọt, thế giới bước sang năm mới 2022 với nhiều hy vọng về một khoảng thời gian tốt đẹp hơn ở phía trước. Tại Triều Tiên, hàng chục nghìn người dân đã tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2022. Ngoài màn bắn pháo hoa, người dân Triều Tiên còn được thưởng thức các tiết mục ca nhạc đặc sắc mang đậm không khí vui tươi. Triều Tiên là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới cho tới nay vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Chính quyền nước này cũng đã đóng cửa biên giới từ khi đại dịch bắt đầu lây lan trên toàn thế giới. Hai trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan cũng tổ chức màn bắn pháo hoa đặc sắc với thông điệp gửi lời chúc may mắn tới toàn thế giới. Bên dưới tòa Burj Khalifa thuộc thành phố siêu giàu Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, người dân đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ và hoành tráng nhất thế giới, chào đón năm mới 2022. Dubai đã chuẩn bị 1.780 tạ pháo hoa để thực hiện màn bắn pháo hoa rực trời. Trên tòa tháp Burj Khalifa, còn dàn đèn LED chạy dòng chữ chúc mừng năm mới bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Trong khi đó, tại Ấn Độ, hàng nghìn người đã đổ về bãi biển Goa để tham dự lễ mừng năm mới, hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên cũng nhiều nước quyết định hủy bỏ các hoạt động chào đón năm mới quy mô lớn để tránh tụ tập đông người. Người dân Nhật Bản đã đón một năm mới lặng lẽ giống giao thừa 2021 khi tình hình dịch vẫn không khả quan hơn.
Công ty dược Novavax ngày 31 tháng 12 đã đệ trình dữ liệu cuối cùng lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, mở đường cho việc xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng trong năm tới. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng dược Novavax cam kết cung cấp vaccine cho người dân Mỹ, nơi đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến thể Omicron. Novavax cũng đang hợp tác với Viện Huyết Thanh Ấn Độ, một trong những nhà sản xuất vaccine lớn nhất trên thế giới, để cung cấp vaccine có tên gọi NVX-CoVax-2373 sau khi được cấp phép sử dụng. Một thử nghiệm giai đoạn 3 ở Mỹ và Mexico với hơn 25.000 người tham gia cho thấy vaccine NVX-CoVax-2373 đạt hiệu quả khoảng 90% trong việc ngăn chặn COVID-19.
Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trái với dự đoán của giới chuyên gia, Valencia đã không thể chiến thắng khi đối đầu Espanyol ở vòng 19 La Liga trong trận cuối của năm 2021. Sau nhiều pha hãm thành nguy hiểm, Valencia đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 51 do công của Omar Andres. Valencia chỉ còn thi đấu với 10 người khi Hugo Duro phải nhận thẻ đỏ và rời sân ở phút 82. Espanyol đã có một ngày thi đấu ấn tượng khi săn bằng tỷ số ở phút 83 do công của Raúl de Tomás. Chỉ sau đó 5 phút, bàn thắng thứ hai đã đến Espanyol do công của Javi Puyado với một cú đánh đầu tuyệt phẩm. Đây là chiến thắng khá bất ngờ với Espanyol khi họ không được đánh giá cao trong cuộc đối đầu với Valencia. Tiếp theo sẽ là cập nhật các thông tin từ thị trường chuyển nhượng bóng đá ở kỳ chuyển nhượng mùa đông chính thức mở cửa hôm nay mùng 1 tháng 1. Azpilicueta đã đạt thỏa thuận gia nhập Barca vào cuối mùa dưới dạng chuyển nhượng tự do. Đi hết hợp đồng hiện tại, Azpilicueta cũng đánh dấu tròn 10 năm gắn bó Chelsea với 450 trận đã chơi. Việc Azpilicueta rời Chelsea sẽ để lại một khoảng trống đáng kể trong đội hình huấn luyện viên Thomas Tuchel. Có 3 cái tên Zerbulu nhắm đến để thay thế đội trưởng của họ là Jules Kouten, Atletico Gia Lai và Fenerbahce và Marcel Lattroy từ Wolfsburg. Man United và Real Madrid cũng theo đuổi Jules Kouten, nhưng có thông tin Chelsea sẽ là thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này. Juventus là câu lạc bộ mới nhất bày tỏ quan tâm Maria và đã đưa về đề nghị hoán đổi với Kulusevski tạm thời đến cuối mùa. Phía MU được cho đánh giá cao cầu thủ chạy cánh 21 tuổi người Thụy Điển, trong khi Arsenal và Tottenham cũng theo dõi tình hình của cầu thủ này ở Juventus. Kulusevski vẫn chưa ghi bàn nào trong 16 trận tại Serie A cho Juventus mùa này, còn Matan lập công một lần sau 10 lần xuất hiện mọi đấu trường cho MU. Mới đây, người đại diện của Cristiano Ronaldo, siêu cò Jorge Mendes đã bác bỏ tin đồn cho rằng thân chủ của ông muốn rời Manchester United khi mùa giải năm nay khép lại. Phong độ không quá ấn tượng của chân sút người Bồ Đào Nha cùng những mâu thuẫn ngầm giữa anh và huấn luyện viên Rangnick khiến nhiều người tin rằng CR7 sẽ tìm cách rời Old Trafford. Barca đang lên kế hoạch gia cố hàng thủ dưới thời Xavi. Đội chủ sân Nou Camp đang hy vọng có được sự phục vụ của trung vệ Amedic Laporte vào mùa hè tới. Bên cạnh đó, gã khổng lồ xứ Catalang còn để mắt tới Andreas Christensen của Chelsea và Matip Dulit của Juventus.
Ít phút còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết, đêm mùng 1, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-21 độ. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12-14 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ.
Chương trình thời sự ngày 1 tháng 1 năm 2022 xin tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị thính giả một năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Kính chào, tạm biệt.